Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước thì chúng tôi có trình bày chú hiểu những cái làm thế nào để mình sau khi mình tu đó thì mình có gặp những cái chứng duyên, làm thế nào để mà chúng ta vượt một cái chứng duyên để mà luôn lúc nào cũng là bước lên cao trong cái đường tu học của mình. Thì các chứng duyên mà sẽ diễn trình bày đó thì tôi cũng có nói trước là có nhiều khi cái nghiệp rất không đồng. Chúng ta mỗi người sanh ra thì mang cái nghiệp, thì cái nghiệp đó thì có thể nặng có thể nhẹ, có người mang cái nghiệp này, có người mang cái nghiệp kia, thì mỗi người cái nghiệp khác nhau, không có ai giống ai hết đâu. Quý vị thấy thành thử ra có những cái chướng ngại mà có thể là tôi gặp nhưng mà quý vị không gặp, có thể có những chướng ngại mà bà A gặp mà B không gặp, thì cứ do là chúng ta biết á, để giữ trình bày hết á, là vì vừa cái trường hợp mà chúng ta gặp phải rồi chúng ta sanh ra thuốc sắc cái tâm niệm của mình. Thì cũng như mình đi xa vậy đó, rồi có người họ nói trước à, tới chỗ đó đó có thể gặp cái gò, tới chỗ đó có thể gặp cái hố, thì có như vậy đó, khi mình đi đó mình gặp thì mình mới không có bối rối mà mình cứ vững lòng mình tiến. Thì dường như tuần trước thì tôi có giảng quý vị bốn cái hạnh rồi phải không? Thì trong khi mình tu tôi cũng nhắc lại là có một cái quan trọng lắm, khi cái sức khỏe của mình á, mình ăn uống đầy đủ thì đương nhiên cơ thể của mình nó có đủ sức để nó chống cái bệnh, phải không nè? Cái việc mình ăn từ 10 bữa 20 ngày rồi mình sẽ yếu, mà khi yếu như vậy thì sao? Thì bệnh dễ bệnh, phải không? Cái việc thấy mạnh khỏe thì là thân thể ít bệnh. Như vậy thì trong cái việc tu hành cũng vậy, nếu chúng ta ăn năm cái món ăn mà Đức Phật dạy đó, thì như vậy thì thay vì cái thân mà máu mủ của chúng ta bằng cái cơm bằng gạo, thì cái pháp thân của chúng ta sẽ được nuôi bằng năm món ăn. Thì quý vị có nhớ năm món ăn gì không? Một là pháp vị thực ăn, tức là chúng ta học hành như vậy đây này, học pháp lý, học giáo lý đó, tức là chúng ta ăn đó, nuôi thân thể cái pháp thân của mình bằng cái giáo lý. Hai là gì? Thiền vị thực, phải không? Thiền vị thực tức là gì? Thiền vị thực tức là gì? Ăn gì quý vị? Nuôi cái pháp thân vệ mạng của mình bằng cái sự trong sạch của cái tâm mình, bằng cái sự mà lắng lòng chứ không có bối rối. Cái thứ ba là gì quý vị? Không nha. Thứ ba là niệm thực. Niệm thực tức là khi mình cái pháp thân vệ mạng của mình đó, mình phải nuôi hàng ngày, hàng bữa bằng cái gì? Bằng niệm. Mà niệm tức là gì? Là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ chư Phật. Là bởi vì quý vị thử xem, nếu mà chúng ta không có việc mà thường thường đi thấy á, hằng ngày mình thấy Phật thì mình nhớ mình tu, thấy không? Mà có việc đi đâu xa rồi ha, rồi thấy vắng chùa hay là thấy không thấy hình Phật á, thì cái là mình sao quý vị? Mình sanh ra giải đãi, từ từ mình sanh ra giải đãi. Bởi vì ở miền mình cái công mà thiếu thế gian ta nói là công gì? Cái gì? Sa mặt thất lòng á. Quý vị để ý đi coi, có người mà thường đi chùa đấy không? Đi chùa qua mình gặp giáo lý, mình thấy hình Phật thì mình bắt đầu mình tinh tấn mình tu. Có một lúc mình vừa có nhân duyên gì đó ha, rồi ví dụ như làm ăn rồi xa xa dần cái chùa dần dần viết thì sao? Mình thấy là mình không tu được nữa. Bây giờ sẽ vì thấy thiếu là tại sao thiếu? Tại sao mình thấy thiếu vậy? Lâu lâu không có tới chùa ha. Hay rồi mình cứ việc mình ở chỗ nào đó rồi xa xôi quá không có chùa, vẫn mình thấy buồn. Tại sao vậy? Nhớ tại sao vậy? Là bởi vì quý vị đã có cái niệm thực, đã nuôi mình bằng cái niệm thực từ lâu rồi, phải không? Cũng như mình ăn gạo hoài vậy đó, ăn gạo hoài rồi quý vị mà bắt quý vị lỡ qua Mỹ mà không có gạo mình nghĩ cho con sao? Mình nhớ là tại sao mình nhớ? Tại vì mình được nuôi dưỡng bằng cái gạo lâu rồi. Còn quý vị mà sở dĩ quý vị nhớ đó, đi chỗ nào mà không có chùa, không nghe tiếng kinh, cái kể gì nhớ, là tại vì quý vị đã trồng, đã nuôi mình bằng cái niệm thực từ lâu rồi, thấy không? Rồi đó là cái đó, cái kế tiếp là gì? Cái nguyện thực. Nguyện thực là gì? Cái nguyện thực để đối với cái lòng mà ích kỷ của mình. Nguyện thực á là muốn, là mong muốn cái gì? Mong muốn là mình thành Phật, mình giải thoát, và mong muốn giải thoát cho người khác, phải không? Chứ vì ai ở đời đó quý vị, cái tâm địa mong muốn mình thì mong muốn nhiều lắm. Quý vị ở đời quý vị có bao nhiêu lần quý vị muốn cái gì, muốn đủ thứ hết trơn á. Mà thường thường cái muốn đó, nó do cái hướng về chúng ta hơn là hướng về người khác. Quý vị để ý được không? 10 trái muối của mình đó nha, thì thường thường là hết 8-9 trái là muốn cho mình, chứ không có muốn cho người khác. Mà cái mình ở đây phải hiểu rộng chút rồi nha, không phải là tôi, dù muốn cho tôi thì nó đã đành rồi, nhưng mà cái ngã của mình, cái ngã nó có thể là cái chùa của tôi, có thể là gia đình của tôi, có thể là đoàn thể của tôi, có thể là cái hộ của tôi, thì tất cả những cái đó đều là cái ngã, đều là cái ngã. Mà trong đạo Phật nói rằng á, cái thế giới này nó có gì bao gồm có vô lượng chúng sanh, chứ không phải mình. Nếu mình nghĩ sang chút thì có khi nó thật, có khi chúng tôi cũng bị ngồi đây bây giờ quý vị thấy là có tôi, có quý vị. Cái thực sự nếu mình nhìn mà trở về muôn vạn kiếp về trước á, có khi quý vị chúng tôi có thể là anh em cha mẹ dòng họ với nhau chứ, bởi vì sanh sanh tử tử, phải không? Nấu đi cái kéo dài cái sự luân hồi nó lẫn lộn. Và cuối cùng là gì? Giải thoát thực. Giải thoát thực chỉ là gì? Giải thoát như tôi nói quý vị đó, giải là mở, thoát là cho thoát ra, phải không? Ví dụ là mở bể thì giải thoát. Vậy thì giải thoát thực ở đây đó tức là làm cái nào mình mở được những cái buộc mình, những cái hồi nào nó buộc mình dính trong cái cõi ta bà này. Bây giờ quý vị coi cái gì nó buộc? Phiền não nó buộc. Mà phiền não nào gọi là phiền não căn bản? Tham sân si, phải không nè? Hồi nào giờ quý vị coi quý vị khổ, tại sao khổ? Giờ nếu mình bình tâm mình nghĩ lại thử xem tại sao mình khổ. À, tại tham. Cái dây tham nó buộc mình vô, cho nên mình nó khổ. Tôi thấy người ta có cái áo đẹp, thấy không? Rồi tôi móc cái tâm tham tôi thích, mà tôi không có thì sao? Buồn, bực bội, khổ, thấy không? Tôi thấy có nhiều trường hợp, tôi thấy trường hợp mấy bữa trước tôi gặp một trường hợp tôi hết sức đau, đau khổ. Rồi tôi kêu hai vợ chồng ở Việt Nam thì khá, sang bên đây mới sang đây thì vợ đó thì ở Việt Nam sống quen tôi sung sướng rồi, thấy người ta có quần là áo lược thích. Rồi sang đây thì cũng vậy, mặc dầu khổ vì không có tiền, người chồng nó có tiền, hướng khắp xã hội em không có tiền, thì thấy bạn bè hồi trước là bạn bè thì người nào sang đây cũng có nhà, có cửa, có xe, có cộ, mình sang đây bộ buồn tuổi người ta đó, rồi từ cái chỗ đó rồi mới khổ, thấy khổ rồi thấy tuổi. Rồi đâu thấy tuổi là chị đó có áo đó, mình có cái áo, như mình mặc như vậy, người ta mặc như vậy đó, rồi hai bên rồi mới cản qua cản lại. Là chúng ta thấy rằng từ cái chỗ đó rồi hai vợ chồng sẽ bất hòa, bất hòa, phải không? Vậy thì ai tạo cái khổ cho hai gia đình này, ai tạo cái khổ cho hai ông bà này? Tự không có tạo đó, phải không? Tự không có tạo đó. Chứ thế mà nếu mình nghĩ, tôi nói là bây giờ cô mặc áo, bây giờ cô mặc áo lụa đi, phải không? Mình mặc áo rồi vải rất thì nó đi, thì chưa chắc cái người mặc áo lụa bằng cái người mặc áo vải rất. Phải nhìn kỹ như vậy đó. Bởi vì cái đẹp như tôi nói quý vị, hồi nào thì cái đẹp là cái đẹp gì cũng đừng quan trọng. Cái đẹp cho tự tâm, cái đẹp tự tánh, cái đẹp đức hạnh của mình á. Chứ còn cái đẹp bề ngoài của mình thì sao, quý vị có lâu không? Không có lâu. Chính quý vị biết, thấy không? Ngày nào thì mình đẹp, ngày nào thì mình tóc xanh nè, rồi má chưa nhăn nữa, và bây giờ thì nhìn ra thích chết. Vậy thì mình thấy có khi là cái khổ do mình tạo ra gì. Bây giờ thì mở, thấy không? Lúc nào cũng vậy, tâm tâm niệm niệm phải nhớ mở. Bởi vì nếu không sơ ý thì mình cứ buộc vô hoài. Một ngày mình buộc không biết bao nhiêu cái. Bây giờ thì bởi vì nuôi bằng cái thức giải thoát thực đó, tức là ngày sáng từ sáng tới chiều thì mình phải cố gắng mình mở nút những cái dây nó buộc mình đó, phải mở. Mà nhiều cái dây lắm, dây tham, dây sân, dây si là căn bản, phải không? Ví dụ mình đi mình thấy rồi cái mình đi đụng chuyện gì cái mình nổi giận, nổi sân, tức là khi đấy mình buộc đó. Mà hãy mình biết mình nổi sân thì quở mình này, tại sao vậy, phải không? Như vậy là khi đó là mình mở, phải không? Từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Bởi vì nếu mà chúng ta không để ý thì sao quý vị, khi buộc được rồi thì kỳ lắm, nó là một tăng thêm. Mới đầu thì dặn chút, ha, một bực, một bực. Nếu mình không dẹp cái bực đó thì tới cái gì, tới cái quảo. Bắt đầu thì hơi bực bực hết, bực bực hết rồi quảo, quảo rồi xích dẫn, xích dẫn rồi từ cái dẫn nó đưa ra cái gì, mắng, phải không? Mắng thì mình mắng người ta thì người ta giả gì, nó không biết mắng mình, người ta có miệng mà, cũng mắng lại. Thế rồi mắng qua mắng lại tới chuồng quảng, giết nhau. Thế rồi mình thấy rằng cái người tu như chúng ta ở đây á, phải để ý, phải cố gắng giải thoát trong từng chút một, đừng có bực thêm. mình một mấy chục năm rồi, nhiều quá rồi. Rồi giờ ngồi ngồi nữa mà cởi ra, mình cởi mấy cái nút nó chưa hết, buộc thêm cái nữa, phải không? Giờ quý vị ráng nhớ đừng buộc thêm. Mà tôi thấy có nhiều người đi tu, đi vô chùa vậy vậy cái một đằng cầu giải thoát, chứ nói mình giải thoát cho ta là gì nói gì còn. Thì mình buộc thêm không có ích lợi gì hết. Dán nó gì chừng nào hay chừng đấy, phải không? Mình sống mình tu, chứ đừng có buộc thêm nữa, khổ lắm rồi. Đó là cái chuyện mà quý vị nuôi mình, nuôi cái pháp thân của mình bằng cái gọi là cái năm cái món thịt, ngũ thịt trong nước Phật. Bây giờ thì còn có chuyện khác nữa là làm thế nào để mình hốt tâm. Ví dụ mình tu, quý vị thấy có nhiều khi mình cũng có nữa. Mình tu ha, pháp tâm tu là một lúc có khi mình làm biếng, cái khởi đầu ở đây là làm biếng, lười biếng. Mà lười biếng thì nó nổi ra cái gì? Lười biếng sanh ra cái gì giải đãi, phải không? Bởi vì thật ra chính mình cũng thấy nữa, chính mình cũng thấy nữa. Mà tại sao bây giờ mình đứng tu đó, bây giờ mình thấy mình đi lên vậy hả? Mình đâu có khi ai cũng đi lên, có khi đi lên chốt rồi nó xuống, xuống rồi nó lên. Vậy thì tại sao mà mình có tình trạng đó? Thì trong kinh á, tức là khi mà cái người muốn làm sao cho mình đừng có thối tâm, đừng có cái tâm mà thối thất, đừng có tâm lưu sụp đó. Thì mình lưu sụp là do nhiều cái này, do mấy cái này mình lưu sụp rồi. Khi mình tu á, một là cái thân mình bệnh, mình dễ bị lưu sụp, phải không? Bệnh quá, giờ muốn gặp Phật tôi hướng tôi niệm nói hướng sư bà nó một đêm lại, đâu đi một đêm niệm Phật thì 10 chỗ mà đau quá trời đau, niệm nổi, phải không? Đó là cái lưu sụp cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Hoạn nạn, mình dễ bị lưu sụp. Được yên tâm tu hành thì không có gì hết. Rồi giờ thấy ngồi đây nghe cái cháu nó bị nó đụng nó bệnh hoạn sao đó, thì sao trong bụng mình cũng sao? Không có yên tâm được, phải không? Hay như mình nữa, à biết không, mình đương đi làm ngon lành, mình tu hành dễ ợt, cái vợ khác sẽ bị nghỉ cho nghỉ việc, thì cũng dù bị quán nản thì lại mình thối thất tâm tu, thấy không? Hai cái thứ ba là gì? Bị chướng ngại. Trong khi mình tu đó thì gặp chướng ngại, nếu cái người vững vàng á, gặp chướng ngại á thì họ chướng ngại nhiều chừng nào thì sao quý vị? Họ mừng thì đấy, họ tu nhiều thì đấy, cái người mà tâm thức lớn á. Còn mình gặp chướng ngại thì sao? Thôi cũng sẵn tu để được thần. Ví dụ chướng ngại nào, chút nữa là tôi sẽ dẫn kỹ hơn cái phần này. Chướng ngại sao? Nên cơm no quá, hôm nay con nó nấu hay là con nó nấu hay là vợ nấu cơm trễ, nên tới giờ cơm cơm no quá rồi, chướng ngại bộ lại Phật hay là lại Phật nó lình bệnh bụng cứng bụng khó, thôi để em sẵn tu. Ăn no quá tôi không được, đói quá thì sao? Đói quá tôi bùng chân rồi lại còn té, thôi để em sẵn đi tu. Mình có những chướng ngại rất là nhỏ mà mình cứ nãy do không à, phải không? À đấy rồi cái mấy cái niệm Phật rồi, niệm Phật rồi chút sao nó bỏ hơi ê cái đầu hơi chướng ngại cái thôi không tu. Thì có thì mình gặp chướng ngại mình thấu thất tâm tu. Rồi cái thứ tư là gì? Bị ma xảo, bị ma xảo mình thấu thất tâm tu. Ví dụ ma nào? Thì thường trong ma có nhiều ma lắm quý vị, có nhiều ma lắm, mà cái ma đây không phải là ma ngoài, ma ngoài nó không dám khảo cái gì đâu, cái gì ngồi niệm Phật nó không dám khảo, ma trong lòng mình, ma trong lòng mình là ma gì? Hả? Ma phiền não nè, ma ngã mạn nè, ma nghi nè, ha, ví dụ như nghi, cái niệm Phật cha bộ niệm Phật rồi biết mình bụng mình nó cha niệm niệm chứ không biết có về tỉnh độ hay không, à cái đọc báo thấy cái trên ta tu thiền bộ máu. À, cái ngồi niệm Phật cái nghĩa chuyện tu thiền không, nó tức là ma đó. Đó rồi cái gì nữa? Gặp cái việc khó, thấy không? Nghe ông thầy đó cho tu tịnh độ mà nhất tâm mới được Phật, nhất tâm mới được Phật nước. Rồi thấy mình niệm hoài, niệm cái mòn chuỗi, không thấy được nhất tâm. Rồi khi nó khó, nó pháp môn tu khó, thấy không? Vậy thì cái chuyện đó là tôi sẽ đi vào cái sâu cái chỗ này thân sau này. Đó rồi cái chuyện khác nữa là gặp cái người xung quanh mình á, gặp cái người xấu. Người xấu là sao? Là cái người kia dặn dạng, thấy không? Còn người mới cộng kinh lên chứ là kia điện thoại điện thoại phá đó mà nó mới tốt. Thì là mặt dây rồi để phá được, thế là gặp như là bạn như vậy. Đó rồi rồi có người tu á, rồi sanh ra phiền não. Ví dụ như mình cứ kiếm vô chuyện phước đức của mình tạo ra phiền não. Ví dụ sao gọi là phước đức sanh ra phiền não? Là phước nhiều mà tu không được. thủy đi, làm phước nhiều lắm, rồi tính ra làm phước nhiều chắc lo hối lộ Phật nhiều, tôi cúng nhiều lắm, tôi chết Phật phải rước, bây giờ tôi cúng nhiều quá, không, rồi y vậy không tiếp tục, thủy đi, tôi biết có nhiều thủy đi, bây giờ y có phước với mình lắm. À, nè tôi cũng chùa nè, tôi lúc tư nè, cũng tập sự nè, kinh in cũng kinh nào cũng có tên tôi thêm cái đó, làm phước nhiều lắm, tôi không cần tu để Phật trước, cứ ý yên vậy không tu, mà có biết đâu á Phật nào nước được, Phật nước được không? Không, nếu Phật nước được á thì tất cả chúng ta ở đây đều thành Phật hết trơn. À, không có gì Đức Phật ăn mà mình nói mình ăn cơm á thì mình nói vậy thì cha mẹ đỡ tội gia quản được. Đức Phật thương mình lắm, khổ thì khi Đức Phật, tôi nghĩ Đức Phật xót thương chúng sanh không biết bao nhiêu lần, chịu khổ vì chúng sanh, là bởi vì giải mà không chịu nghe. Thí dụ như là phụ nữ đau đầu, nó tới đây thầy ơi thầy khóc lóc tôi nhức đầu quá trời đi, tôi nói nè thuốc này uống đi, uống hết nhức đầu, ha, rồi cầm thuốc mình ngẫm nghĩ dục lăn bên, rồi mình trở lại than trời nhức đầu quá, vậy thì ai là lỗi trời ai quý vị? Lỗi trời mình, phải không? Bây giờ quý vị ở đây mà ai có bệnh đi bác sĩ thì bác sĩ cho thuốc. Ha, đau rồi đi bác sĩ cho thuốc không uống. Vậy vậy rồi sao?
Không uống gì hết.
Không uống, không uống được không hết. Mà chắc là bác sĩ chắc không được. Pháo nè, vậy thì mình không uống, mà tại bác sĩ. Đó rồi, cái chuyện thứ chính là chuyện nghèo khổ. Giàu quá bố thí vậy đi, còn nghèo quá cây tu cũng không được nữa. Ví dụ sao nghèo quá tu cũng được. Tôi biết, tôi tập có người tôi biết, ở đây sang Mỹ có những người cười lắm. Muốn tu thì phải đợi với thầy khó quá, tôi muốn tụng kinh nó sức về mà không có chung mỏ. Phật nào đòi chung mỏ, phải không? Phật nào đòi chung mỏ. À, nếu muốn tu hết sức mà muốn tu phải đặt điều kiện, phải có giày giày giày, phải có cái bàn thờ, phải có chuông, phải có mỏ, rồi có mỏ phải có khánh, khánh phải có áo càng có chuỗi, và chuỗi thì chủ thường thường không thèm được cũng tốt đấy. Phật nào đòi chứ hết, phải không? Tu là do đâu mà tu? Cái tâm mình thôi, hình tướng nó giúp cho mình, hình tướng nó giúp chứ nó không, nó không có đẩy cho mình lên cực lạc được. Nó giúp cho mình là vậy, ví dụ vô thấy bằng Phật thấy giới, à mình là Phật tử, thấy không? Hay là có sư chủ thấy sư chủ sụp giới, à mình nhớ cái chuyện mình Phật, mình mặc cái áo tràng ở nhà nhớ cái áo giải thoát, vậy thôi, nó chỉ giúp cho cái mình nhắc nhở mình thôi, chứ có cái áo tràng nó thì chỉ mang trăm cái áo tràng rồi chết những cuối như thường, không ai độ được mình. Tại cái chỗ đó, đó rồi cuối cùng á, cuối cùng mới là gì? Bị quan ức, quan ức, tu không được nữa. Tại sao vậy? Tôi đến thì tôi cười lắm quý vị. Có lần đó tôi lên trên lót á, rồi thì đó tôi lên trên cờ thôi. Rồi quý vị đó mới mời tôi làm thống chủ. Thì thầy cũng trầy cũng thanh. Rồi quý vị đó cũng 20-30 bài vậy đó. Cũng Trung Quốc quan trai. Trung Quốc quan trai. Thì bác quan trai thì quý vị biết đây quý vị có tu thôi, là khá là sau khi truyền giới rồi thì chức pháp rồi khi tôi để tôi thấy cái bà Trung là góp tiền rồi đó, trước khi tôi có quan trai thì người góp là 20 tính giường, không biết hai góp 20 rồi bà thì lớn tuổi rồi lập chụp nha, thì bà này qua bà kia lại rồi sao cái đếm lại mất 20 bạc, mất 20 bạc. Một bà đó thì nói là bà này chưa đóng, thì cái người nhận tiền nó nói bà chưa đóng, mà thấy tôi đóng rồi, đóng rồi, phải không? Rồi tôi mới nghe, tôi đóng đóng chuyện đó không quan trọng, phải không? Bởi chuyện bữa nay tới đây là tu, chứ không phải góp tiền, ai biểu là góp tiền, hả? Rồi thì thôi thì nghe mới nghe, nghe thì cái bà mà nói bà kia mà không có tiền đó, thì tu ngồi thiền là cái ra bà tu nói thầy, thầy biết không? Có ngồi thiền cũng nghe trong đầu nó vô vôi chứ tôi đánh vậy, tôi cười. Tôi nói ngồi thiền mà người ta ngồi thánh tâm an lạc, ta quên tâm thì có. Rồi ngồi thiền mà nhớ u như chuông đánh thì ta không biết nó tới đâu rồi. Thì cái bà kia thì sao bà kia bà khóc. Vì bà tôi bà đóng chuyện ngồi, nó không đóng khóc. Bà chẳng những bà khóc mình thôi, bà khóc rồi kể. Mà kể trong vậy thì kể, một người kể thì cả cái khu không ai ngồi thiền được hết. Rốt cục thì sao? Rốt cục tới chiều á. Thì cái bà đi thì cái chùa cả dưới bếp á. Ai về hai chuồng bà nó rớt xuống dưới cả. Tại mình thấy cái bà bị quan ức á, bà tu không được, phải không? Bà tức bụng mà mình không tức sao được, phải không? Mình đưa tiền đồ mình chứ được, mà chẳng những tức bụng thì thôi ra ngoài khóc, mà khóc mình á thì buồn, ai nghe mình bị quan ức, mẹ quan ức thì phải biện bạch, phải nói, nói cho ra lẽ, nói với tôi, nói với thầy chủ trì, viết vô trong chúng mấy chục cái này nói hết trơn rồi. Thầy đang động tâm người nào chú muốn được cả ngày coi như không. Chuyện mà quan gấp nó thật cười lắm, nó buồn cười lắm. Mà mình cũng nghĩ, mà nếu tôi bị thấy tôi có sao đó tôi muốn quở, tôi bắt hai bà là xong hết. Một bà đó thì muốn tôi nghi, nghi, mà nghi đó là có tội. Một bà thì làm động chúng.
Hai bà
có tội hết rồi. Bởi vì đó rồi, đó là cái chuyện rất chung chung. Bây giờ tôi mới trở lại vô kỹ từng cái. Thì đó là 10 cái nguyên do mà khiến chúng ta thường thường đó là không thắc tâm tục. 10 nguyên do. Vì tôi đi từng cái nguyên do một để mình hiểu mình tránh. Mà nếu quý vị vững cái này đó thì ít khi hầu như là quý vị không có thắc tâm tục. Mà phải vững nha. Thế mình nói miệng nó không được. Vậy thì bây giờ cái chuyện thứ nhất là bệnh. Bệnh. Mình có bệnh không? Có bị ai đa có bệnh không? Có bệnh không? Ai cũng có bệnh. Mà bệnh này chứ đâu mà có. Đúng không? Vậy bệnh chứ đâu mà có. Nếu cái thân mình mà có. Phải không? Không thân mình có bệnh. Bởi trong kinh đó, phù nghiệp hệ họ thân vị miễn hình vị. Trong dạ trong luật ấy. Nói rằng ôi, vì cái nghiệp nó mới có cái thân này. Mà mở cái thân này làm sao tránh khỏi cái lụy của hình hài. Cái lụy của hình hài là gì? Là bệnh quá. Phải không? Quý vị thấy nghĩ sao bệnh từ nhỏ lắm không biết bao nhiêu bệnh. Ha, từ hồi nằm ở trong nôi, rồi bò, rồi nằm hồi lết mình không biết, hồi nhỏ quá không biết. Bây giờ từ hồi mình biết tới giờ biết bao nhiêu là bệnh quá. Phải không? Cái răng nó đau rồi cũng khổ nè. Rồi cái đầu hơi nóng chút cũng khổ nè. Trời lạnh quá bước ra ngoài cái cảm cũng khổ nè. Cái bệnh mình thực sự trong cuộc đời không biết bao nhiêu là cái bệnh. Thấy không? Mà mình bệnh rồi mình cứ ngã nó là thôi tối nay niệm Phật làm cho hơi nóng lạnh. Thôi tùm bền nghỉ mai niệm. Cái đó có. Thường thường mình ngãi do bệnh bệnh. Ai có nhiều khi rồi, có nhiều khi mình thương nữa. Con thấy tu thấy bộ nó ốm yếu rồi tối nay nó ho ho rồi nó ráng niệm Phật. Nó coi thôi con nghĩ không sẵn tu còn dài mà. Không sẵn thì tu. Thì chính vì cái chỗ đó mình có thất tâm. Nếu một cái người biết tu á, tới khi đó bệnh hoạn thì phải nghĩ sao quý vị? Bệnh chừng nào tốt nhường chừng đấy. Bởi vì sao vậy? Bệnh là cái triệu chứng của chết. Phải không? Mình mạnh khỏe thì chưa thấy chết. Mãi mình bệnh cho biết, biết thân rồi à. Nó gần tới rồi. Vậy thì bệnh chừng nào thì phải tốt nhường chừng đấy. Bệnh chừng nào tốt kỹ chừng đấy. Phải không? Đúng không phải? Còn nếu bệnh mà cứ dần dần không tốt thì chúng này sao? Là mình bó tay mình chịu chết. Vì cái người biết tu khi mình ví dụ cái người tu chúng tôi tu ai không bệnh mà bệnh chừng nào phải đó thứ nhất là phải bệnh chừng nào biết là cái triệu chứng cái dấu hiệu của cái chết nó tới gần là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bệnh chừng nào phải tu nhiều nữa bởi vì bệnh mới thấy cái thân mình là khổ. Có cái thân này nó có bệnh sanh về tịnh độ tiêu qua quá sanh làm sao có thân mà không có thân làm sao có bệnh ha phải có thân máu mũi mới có đau đó. Rồi sao nữa nếu có người biết tu á mình đau như vậy á thì lấy cái gương của mình để dạy cho người khác. Ở đây quý vị là cư sĩ, có một cái ngày cư sĩ mà phải nói rằng tất cả chư vị Bồ Tát Thanh Long phải sợ cư sĩ không? Ông Di Ma Cạch không bệnh, không bệnh. Mà bệnh đó thì sao? Có khi mình bệnh thì sao quý vị? Ở đây quý vị bệnh thì quý vị sao? Nhõng nhẽo. Có khi những người xưa mình già lớn tuổi cũng nhõng nhẽo, không có chồng không có vợ nhõng nhẽo, nhõng nhẽo với con cháu bay bưng tao đi nước coi đại khái vậy ha. Mình ngồi có kia mình ngồi được là biết rồi nó không bưng lại bớt buồn bớt trong lòng ha. Rồi khi mình bệnh rồi cái nằm nó cứ nhõng nhẽo cái à bà đó vậy hồi đó giờ mình bệnh bà không tới thăm, cái là nhõng nhẽo muốn cho người ta để ý tới mình. Còn cái người tu không phải vậy, nhà dưới mà cặp nhà bệnh thì cái người ta tới thăm nhà thì nhà nói vậy sao vì có gì nhiều đau ai tới thăm có gì nói sao vậy đây.
Cảm ơn.
Rồi thôi, còn than nữa, chị biết không? Tôi hồi đó tôi làm bà, tôi biết bà biết nhiêu nữa. Rồi tôi đau, tôi nằm cả tháng này bà không tới thăm tôi nữa. Có không? À. Mình thế gian mình như vậy. Ngài Di Ma Cà không phải vậy. Ngài đau á, ta tới thăm ngài thì nói nè, thấy không? Cái thân suốt, cái thân mà sinh ra mẹ sinh ra, máu bổ nè. Là có gì mà cũng mới chịu đau, mới chịu khổ. ông thấy là thật không? Thấy cây đau của mình để làm bài học dạy người. Người ta không bệnh, mình bệnh thì nhắc người ta tới chuyện bây giờ không bệnh, nhưng cái bệnh nó tới bất ngờ. Thấy không? Lấy cái thân của ổng á, khi người ta tới thăm rộng lên này, ông thấy không? Cái thân tôi hồi trước mạnh khỏe, bây giờ gầy cò bỏ miếng. Thấy không? Hôm qua thì đi đứng ngộ nằm tự nhiên, bây giờ nằm chỗ. Thì tại vì ổng lấy cái thân của ổng để ổng làm bằng chứng, nhưng mà ổng dạy người khác. Ông nên lợi dụng cái thân mình để dạy. Bởi vì người ta tới thăm đó, thấy không? Ví dụ cái gì tới thăm thì thấy mình nằm đây nè, đau khổ người ta mới nhắc người ta, mới nhớ tới thân mình. Tức là lấy bệnh khổ để làm cái bài học dạy người. Còn mình thì mình không thấy được chỗ đó. Thấy không? Mình bệnh thì cứ bị than vang không à. Rồi đi ra ngoài kia thì coi tướng, coi số, đại khái, coi xa, coi hạn thì nào hết. Làm sao hết được. Vậy thì đối với người tu với quý vị, lấy một bệnh khổ làm thuốc thật. Có cái thân bệnh, tâm bệnh lấy đó làm thuốc, người ta thuốc gì? Thuốc gì? Thuốc uống vô để giải thoát. Bởi vì không bệnh không tu được. Quý vị biết không? Không bệnh đó thì là cái gì nhiều với những sanh cái gì nhiều tham dục nhiều. Cái thân mình mà không bệnh hoạn nó tham dục nhiều lắm. Quý vị để ý cho tham dục nhiều. Phải có bệnh có hoạn gì đó rồi mới nhắc mới nhớ à thân mình vậy này thân chúng đại nó đau phải không? Vậy chính vì đau mình mới cầu mà tình độ. Chính vì đau mới cầu mà tình độ. Bỏ cái thân này, bỏ cái thân xấu này, bỏ đi. Cái thứ hai đó là lấy cái bệnh hoạn nó để mà dạy người. Phải không? Con cháu anh em chị như chị tụi bạn bè tôi như là tới nằm chỗ rồi chị tới niệm phật với chị tôi cũng như chị vậy, không cứ người trước kẻ sau đó. Giờ thân tôi già tôi lớn thì chị vài tuổi tôi nằm đây chứ rồi khi mình biết nào mình tới chị ha tôi giờ rất tốt thì cái đó mới gọi là cái người chứ đừng có tới rồi nói chuyện đông chuyện tây rồi nói chuyện cái ơn cái nghĩa vô ích không ích lợi gì hết. Mình nằm đó mình nhớ cái thân mình bệnh gì đó mình không. Mà lấy cái thân bệnh mình để dạy người khác tôi cái đó mới tâm địa Bồ Tát. Tức là lấy cái khổ, người chịu khổ để mình dạy chúng sanh. Các quý vị thấy cái đó mới tức là cái tâm địa của Bồ Tát vậy. Nhớ không? Bây giờ thì có bệnh á thì đừng có than nữa, cũng than nữa. Ai tới thăm mình thì nói nè, bà thấy không? Em nên nói mấy bữa trước tôi khỏe, chứ bây giờ tôi nằm tôi đây. Thấy không? Thì bà phải liệu hồn bà lo mình. Nói vậy mới được. Bây giờ họ thấy bằng cách nữa hả? Thấy gì đó thành ra đó. Đó rồi, thứ nhất. Cái thứ hai là khi mình tu mà gặp cái chuyện hoạn nạn, gặp cái chuyện hoạn nạn, mình thấu thật tâm tu. Nhưng mà nếu cái người mà biết tu á thì gặp hoạn nạn chừng nào họ yên tâm chừng ấy. Ví dụ hoạn nạn nào quý vị, hoạn nạn thì có nhiều lắm. Mình tu ở trên đời này nè, mà cái hoạn nạn này phần lớn đó không phải do tu mà có, mà do cái nghiệp báo mà có, do cái nghiệp mà có. Ví dụ là tu rồi, bữa nay mình đã tu rồi, nay để xe rồi thì lấy xe mất bật xe để quán nạn phải không? Đó rồi mình sơ ý rồi mình tu rồi mình đi kinh hành rồi cũng được nhân tế cắt cái chân ví dụ rồi. Tức là hoạn nạn. Vậy thì khi cái hoạn nạn nó khởi ra đó mình thường thường thấu thất tâm. Cái nhiều khi thấu thất tâm và khi mình không biết mình nói là tại rồi thường thường nó tu đổ nghiệp á. Nhưng mà tôi nghe nói không, không tu thâu tu đổ nghiệp. Mình không có nghĩ được rằng cái chuyện nếu mình không tu đó, thay vì mình té chặt chân á thì nó loại hai ba cái rồi trước vì nó bớt cái nghiệp thì mình không thấy, mình mắc phạm mình đâu có thấy, thấy không? Nếu mình không tu, ví dụ như tu rồi, như có người đó tội nghiệp, tôi nói người nghe thích cười, thấy cũng đau khổ lắm. Hai ông bà đó, trước á, họ mới tu, mua gian bán thận, canh non, canh già, hả? Mua vô rồi tôi ra bán vậy, ta được hai đứa con trai, hai đứa con trai rồi thấy hai đứa con trai tháo khỉnh vô cùng, nghe hỏi một cái biết hai mà, mừng lắm. Cái rồi cái nhà giàu cái có hai đứa con trai cái hồi kiến con thầy tới, con thầy tới, thì ông thầy ông tới thì mới tấn quán mới khuyên, thì hai ông bà nói cho mình hồi nào thì thôi làm đó, cái mình mua gian bán lạnh, bây giờ thôi có được cuộc đời hạnh phúc quá rồi, có hai đứa con trai, có nhà cao có rộng thôi về dẹp không mua bán nữa, bắt đầu phát tâm tu, phát tâm tu, thì ông thầy ông mới tới ông mới kiến quán, cái rồi hai vợ chồng mới vui yên, thay đổi quy y, nó cũng được. Đó thì tu thì cũng nghe lời cũng niệm Phật vậy. Niệm Phật được trong đầu đó người ta lớn chết. Niệm Phật được trong đầu đó người ta lớn chết. Đó thì cũng buồn tủi. Thôi hết còn đứa con, niệm Phật thêm được mấy năm nữa đó người ta sao chết. Nó chết rồi thì sao? Chẳng những chết thôi sao? Đó là hai chồng buồn. Rồi bà giải rồi say bữa đó mới làm sao cháy hết cái nhà thì sao? Thì khi đó mới thối tâm tục, thối sắc cái tâm tục. Ông thầy á, cái một tình cậu nghe gắn nghe nó mới gặp ông thầy, nó tại thầy khuyên tôi tu hành theo rồi mới có chuyện vậy. Ông thầy là vị lá ông nói không, ông mới hiểu cảnh giới thì coi. Thì hai đứa nhỏ đó là hai đứa báo quán, nó lên cho mình báo quán, nó không phải lên cho mình, nó phải là con cái trong nhà, mà nó là hai đứa hiện lên đó, hiện cái thân con cháu để mà phá hoại báo quán. Mà cái nghiệp như ông này bị tu, nó biết ngăn cản, nó không có làm được cái chuyện đó nữa, nó bỏ thân nó đi. Cướp giật của ta quá nhiều cả một đời buôn bán, thay vì đó coi là cái nhà bị cháy hết, hai vợ chồng bị bắt cho bị bệnh thương tích nữa, mà chỉ có cháy thì nhà sợ là cái nghiệp nó bớt, thì nó hiện cảnh giới đưa cho hai ông bà nó coi thấy là hai đứa con này như là hai con người, hai người sướng, nó hiện hình để nó báo quán, thì cũng bị thấy chính mình đó. Có nhiều đứa con nó là báo ơn vì nó mang nợ một chút trước, bây giờ nó lên nó phải là nó phải trả nợ cho mình. Cũng bị thấy, tôi thấy những bà mẹ thì không có ra gì hết trơn á, vậy mà nó con nó kéo hết sức. Mà ngược lại có những cái bà mẹ thiệt là cha hiền, con cha hiền mà rất là cha hiền, nó vợ đã mà vậy mà con cái nó phá, phá tất cả tài sản, phá hết cả nhà nó đúng không? Vậy thì đó chính là quỷ chuyện đó. Thế vậy thì mình tu cái gì khi gặp những cái trở ngại đó, tôi mừng, không có cầu trở ngại, mình đừng có cầu. Nhưng mà mình nó xảy ra rồi phải chấp nhận. Tôi riêng tôi ở đời tôi có thấy những trường hợp này. Ở Mỹ này có rất nhiều người cậu nghiệp hết sức là họ bị cái bệnh đau khổ, bị cái tâm hồn của họ khổ. Họ khổ tại sao họ khổ? Tức là họ không dám chấp nhận cuộc đời. Cái chuyện xảy ra cái gì? Tôi lấy ví dụ bây giờ nó giờ ví dụ tôi giờ tôi chạy xe tôi mình sẽ đụng gãy giò. Thấy không? Nếu bây giờ tôi bức rứt tôi thôi, tôi mắng tôi hét tôi thế này là cái giò cũng gãy rồi. Phải không? Cái chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ nó sẽ có người bây giờ ví dụ ở đây đi. Có nhà giờ cháy nhà sao? Rồi cháy nhà sao thì sao quý vị? Nếu cái người biết đạo á, nó cháy rồi bây giờ khóc 10 năm thì nó cũng cháy rồi. Phải không? Cái người biết đạo á, phải biết nghĩ của mình phải làm nghiệp. Cái thứ hai nữa là ngừa chứ đừng có xảy ra nữa. Cũng như là mình sám hối lắm. Vậy thì khi mình tu, cứ biết tu thôi như vậy. Mà cái chướng ngại nó khởi ra đó, cái hoạn nạn nó tới cho mình á, mình chấp nhận nó mới thôi, chấp nhận nó thôi. Phải không? Lẽ tự nhiên là khi mình đương nhiên mình đời cũng tránh, mình cố gắng mình tránh. Bởi vì Đức Phật nhớ trong cái nghiệp báo thì mình có thể mình đổi được cái nghiệp báo. Cái nghiệp nó không phải là cái tiền định, không phải là trời sanh ra rồi tới ngày A, ngày B, ngày C đó rồi chết, không phải vậy. Mà mình có thể mình đổi được cái nghiệp báo. Nó lấy một cái vụ khác. Có cái chú nhỏ chú đi tu ha, để cho quý vị nhớ cái vụ mình có bó cho chú. Thì khi quý vị đi tu, cái gì đó thì mười mấy tuổi đi tu, lên núi tu với ông thầy. Thì người biết khi đi tu á, thì ít chút rồi chuột, ít rồi nhà thăm cha mẹ lắm. Chúng ta mới bỏ nhà đi tu á, rồi về sau khanh quyến luyến. Thì ông thầy là bậc la hán, ông thầy mới thấy chú nhỏ này sao mà cái nghiệp nó tới này. Biết còn tình khác nữa chú chết rồi. Biết vậy đó. Mới kêu nó thôi con về nhà thăm cha mẹ. Ha, về thăm một tuần, lên đây. Thì huynh đệ mới thằng nàng, ở chùa đó, đúng lắm. Chú xin về, hắn tôi về ổng, tôi về thì cứ về. Ông thầy cũng không nói gì. Chú nhỏ chưa về, mà ông thầy là lá hán á. Đó đi về. Đi về thì chú trên núi đi xuống. Đi bộ á. Thì xuống cái thôi thấy mà cái suối, có cái suối nè. Có một chỗ kiếm, có cái vàng hết. Kiếm cái tùng. Ông làm sao vớt nó lên. Vớt chỗ kiếm lên để trên bờ xuống. Là cái đi về thăm cha mẹ là cũng ngon rồi, cũng trở lại chuyện lên chuyện. Lên chùa không thầy ổng nhìn cái tướng, ổng ủa tại sao lạ vậy, đổ tướng liền. Cái hồi trước khi đi là tướng hiểu, tướng chức hiểu mới cho về, mà lên đây không làm quan không làm tướng, bởi vì phải chỉ mà làm quan làm vua này nó còn cứu mạng người nữa, bây giờ không thấy hết mà thấy xuống, sau coi cái mạng nó thọ kéo dài đó, là vì xuống cả ngàn nhân mạng, cả ngàn chúng sinh. À, ông thầy mới quá quên, à, giờ ông gieo cái duyên tốt là khi ông xuống cái núi đó, theo như mình thấy là không bỏ cho rồi, để cho mau phải không? Cái tội nghiệp đàn tiếng dớt, đàn tiếng để lên trên nước khô á, cho nó khỏi chết, nhờ cái nhân duyên đó á, mà cứu họ. Vậy thì khi mình thưa quý vị, cái vị này cái hoạn nạn nó tới mình đánh được rồi, quý vị sinh xăm đây tôi lấy cái gì sinh xăm đi, có không có ứng không ứng, tôi thấy thì chính tôi biết, tôi coi mà tôi biết coi ngày coi tháng, tôi biết coi gì đó mà tôi coi tôi thấy nó ứng, nhưng mà cái nó không ứng tại sao vậy? Bây giờ nó ứng nè, quý vị coi cái xăm bữa nay gì thấy không, phải là giờ coi số bữa nay gì, cứ đi coi bữa nay nè, phải là tháng 3, tháng 5 những gì hoạn nạn của mình, nhưng chưa chắc hoạn nạn xảy ra, chưa chắc. Và tại sao? Bởi vì từ giây cái đó mình có thể mình thay đổi được tất cả, cũng như chú nói vậy đó, thấy không? Hay là có kia nữa là năm nay tốt rồi nghe, năm nay bà sao thái dương, thái dương đặt cái là lục thập đắc tiền tài tháng 10 nó có tiền, à, cái đi mùa số thua, có khi thua, tại sao vậy? Bởi vì bữa nay nè thấy nó tốt, nhưng biết đâu từ giây tới ngày đó mình biết mình thay đổi, đáng lẽ nó tốt, phải không? Đáng lẽ nó tốt. Bây giờ ví dụ cây cây đó, mình nắm chừng cái cây mình trồng lúa chừng 3 tháng sau có trái à, mình chỉ trồng 3 tháng này, cái gì bây giờ là tháng chạp thì không, tháng 3 có không có hạt lúa à, thì mình tính chắc ăn rồi, thì nếu em bao cũng không thèm lo nữa, bỏ thì cái gì tháng 3 có lúa, chắc gì có lúa, phải không? Là phải liên tục là phải chăm phải đổ nước, nước tăng rồi mới có. Còn mình cái gì khi đến sau 3 tháng thế nào có lúa, bỏ không thèm lo, đợi 3 tháng sau là lúa làm gì có nữa hả? Vậy thì cái chuyện mà hoạn nạn như những cái số của tướng rồi đó, nhớ mình định tin, mình bây giờ tin á là tin mình có thể đổi được hết rồi, chứ không có chuyện mà không nổi. Ha, mà quý vị đây tôi thấy có một số người sinh xăm, thì xăm nó có kia ứng, chuyển thành ứng, nhưng mà khi ứng như vậy đó, thì không có nghĩa là nó chắc chắc vậy. Cái xăm tốt á, cái xăm tốt như vậy nếu mình không tiếp tục ấy thì nó trở thành tốt. Mà cái xăm xấu á, mình coi vậy nó có thể trở thành tốt. Mình phải nhớ chỗ đó. Đối với mình tu á, khi có cái hoạn nạn thì phải chấp nhận, phải không? Quý vị thấy như có cái bưng như có bà tôi nói người đó, thay vì mà năm sáu đời trở lại để mình chịu cái quản nạn, mà chịu một đời chết, ha, mình thì cũng vậy thôi, mà thôi thà mình chịu một đời cho rồi, trở lại chứ cho khổ, ha, để thực hiện đó mình ráng gặp cái quản nạn như vậy đó, để gặp quản nạn nhiều chừng nào á, mình tinh tấn nhiều, tinh tấn nhiều, và ra nhớ được đó. Cái thứ ba tức là khi mình gặp hạnh á, mình tu á, không tu tâm á, mình thấy không có chướng ngại, mình thấy mình tu thì gặp chướng ngại hoài nè, chướng ngại là chướng ngại trong nội tâm của mình chứ không phải chướng ngại ngoài, chướng ngại bài tức là quanh hoạn nạn rồi, nội tâm mình chướng ngại là sao? Chướng ngại trong tâm là chỗ nào là chướng ngại trong tâm? Tôi lấy ví dụ, tôi nghe tu ha, thì nghe nói rằng Phật đi trong kinh nói rằng khi mình niệm Phật cái nhất tâm bất loạn thì dân tâm mạng sinh thời ai di đà Phật giữ chúng thánh chúng, niệm Phật mà được không loạn á thì khi đó mà khi chết rồi thì Phật di đà thánh chúng đứng kế bên để rước mình vậy, phải không? Nghe nói vậy, vậy thì mình cứ mình niệm hoài sẽ ổn, niệm năm tháng qua ngày rồi ông thấy Phật nhất tâm bất loạn, nó ngồi niệm vậy đó mà nói à ông thầy bất phải là nhất tâm nha, phải ráng niệm Phật mình ý vậy, mình khi là niệm từ nửa giờ một hồi ha, mà chỉ được 2 phút một hồi tâm nó ngộ, tại sao có 2 phút ngộ? Không biết quý vị có niệm nó có, mình lấy kia niệm Phật cái phải chí tâm đảnh lễ, khi mình lại Phật á thì chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tạng Hư Không vậy á, mà khi mình vừa mình niệm ra cái mình xuống học cái chí tâm, mình vừa được cái thấy cái gì đó cái máy cái mình đẩy ra ngoài cái bờ chuyển cái máy rồi, thấy không? Thì mới trên này lại Phật mới vừa cứu xuống lại vừa niệm vừa chí tâm, và cũng thấy cái bà cái áo tràng nó lót cái mặt mình đẩy cái là tới nó mất hết chí tâm, nó hết chí tâm rồi, phải không? Như vậy thì mình nghĩ làm sao? Nếu mình tu á, mình gặp những cái ngày nó hoài, làm sao bây giờ cái lý cái sự làm sao nó hợp với nhau bây giờ đây? À, tôi nghĩ như vậy là thay kệ, đừng có nghĩ đó, đừng có khe đó chủ chuyện đó, mình cứ ráng mình làm, là bởi vì sao? Tại sao vậy? Cái chuyện mà niệm Phật đó cái gì? Cái niệm Phật á, nhất tâm á thì hiện giờ thành tựu độ, nếu mình nhất tâm bây giờ này, mình hãy mà mở miệng ra là thấy Phật đó, nhưng là chuyện đạo nhất tâm đó, mở miệng ra niệm ra thì cái hào quang sẽ, tức là hiện tiền là thành đạo, phải không? Nhưng còn mình đó, mình là phàm phu, mình là phàm phu, nghiệp chướng nhiều, quý vị thấy mình rất nghiệp chướng rất là nhiều. Hồi nào giờ bây giờ quý vị mấy chục tuổi, 40 tuổi bắt đầu niệm Phật đi, tức là 40 năm á, mình niệm thế gian, phải không nè? 40 năm niệm thế gian. Bây giờ ví dụ 40 tuổi mình niệm Phật, bây giờ mình 50 tuổi, tức là mới có 10 năm niệm Phật thôi. Mà muốn 10 năm niệm Phật mà đẩy 40 năm chứ làm sao, khó mà đẩy lắm. Nhưng có cái này đẩy được, là có khác nhau chỗ này. Là 40 năm niệm thế gian là niệm vô tình. Mình vô tình mình sống theo cái căn bản, mình sống theo cái bản năng. Còn bây giờ mình dùng cái ý chí mình, có yếu tố ý chí thì nó nhanh. Nó nhanh. Thấy không? Vì cái gì làm cái gì mà làm cái là này là mè thì nó lâu, nó không nên thân gì chứ. Còn người ta chú tâm vô thì nó mau thành. Vậy thì bây giờ mình phải nghĩ rằng 40 năm mình niệm thế gian vậy, bây giờ mình mới niệm Phật có 10 năm hả? Thấy không? Mặc dù có ý chí mình đáng lẽ phải thêm 5 năm nữa, thêm 3 năm nữa nó mới đẩy bạc được cái chuyện mà 40 năm niệm thế gian. Cũng như cái áo mình giặt chứ. Thấy không? Mình giặt nó lỡ nó dơ, mình mặc 5-7 ngày giặt dơ, giặt con nước không nữa, nó trì cái giặt thêm nước nữa, giặt ngược giặt thêm nước nữa, nó mới chịu ra cái vết dơ đó. Vậy thì khi mình tu mình niệm Phật chưa được chức tâm á, thì sao? Đừng có chán nản. Bữa nay chưa được chức tâm chứ chắc gì mình mát mình được chức tâm, phải không? Vậy thì cái trái nó chín, người biết gì nào nó chín à? Thấy cái trái trên cây nó xanh ha, rồi nó đỏ, để chừng chín thì gió lụng ra, để chừng cái duyên nó tới cái gió lụng thì nó hết. Mình cũng vậy, mình thầm phu mình không biết, phải không? Vậy có những người tu nửa chừng rồi bỏ. Ủa, tại sao mình rất lỗ? Có khi là mình tu chỉ còn đã chỉ còn 3 ngày nữa mình đã xong rồi, bỏ cuộc nửa chừng. Mà bỏ cuộc nửa chừng thì sao quý vị? Công trình bỏ hết, phải không? Vậy là khi mình tu á, quý vị nếu quý vị quyết tâm tu á, thì đạo Phật nói nếu quý vị quyết tâm tu mà không được quyết tâm á, thì tội địa ngục ngày chuyện thế rồi. Do cái lòng quyết tâm mình tu, quyết tâm tu thì được, thấy không? Đây là bữa nay không được thì mới mai được, thì bốt bốt được thì bốt kia. Mình cái đâu mình đâu có hàng ngày giờ được. Vậy thì cái chỗ đó là chỗ mình hiểu, thấy không? Đó là tức là những cái chướng ngại trong tâm hồn mình. Nhiên, cha không biết tu với chừng nào mình quyết tâm. Nhiên, đây là mình bỏ cõi tịnh độ xa quá xa, hả? Tại sao xa? Ở trong kinh đó là mình muốn nhất Phật độ xa quá xa, làm sao mình tới? Cứ nghĩ vậy không? Mình không biết là mình bây giờ mình dùng phẩm phu mình nghĩ cái cảnh tánh đâu có được. Thế mình dùng cái trí phẩm phu mình nghĩ cảnh tánh được. Vậy thì giờ mình tu á, thì bây giờ mình thấy mình tin là tại sao các gương chư tổ có mặt đó, gương những người bản thân có đó, mình tin, mình tu này. Thấy quý vị trong đạo Phật có gì? Có tin, có niệm, có nguyện. Tin là có quả Di Đà, tin mới còn Di Đà tiếp mình. Nguyện là mình muốn sanh thì có Di Đà. Còn niệm Phật á, cái niệm được quyết tâm thì thượng phẩm thượng sanh. Thường phẩm tự sanh. Còn niệm mà không nhất tâm thì sao? Hạ phẩm hạ sanh. Hả? Bởi vì từ ngày trong kinh đó cao nhất thôi. Nhân niệm như nhất tâm á, niệm Phật được một giờ hồ, mà nhất tâm được giờ hồ, tức là thượng phẩm tự sanh á. Còn mình á, niệm Phật thì mình muốn sanh về tịnh độ, mình tin có Phật Di Đà này. Mình niệm hoài sao cũng nhớ chuyện gì đâu không à. Nhưng mà vẫn niệm, vẫn cương quyết niệm, vậy thì hạ phẩm hạ sanh. Hả? Đâu có bất phần tịnh độ đâu sao? Vậy thì về đó lên không đàng hoàng lên người thượng phẩm được thì chắc chắn cũng hạ phẩm. Mà lên đó không thẳng tốn, hoặc chén bên nó cây biết nói pháp nè, chim biết nói pháp, rồi bạn hữu xung quanh thì nó tinh tốn. Thế để đừng sợ, quý vị niệm Phật mà chưa được quyết tâm á, thì cứ ráng niệm, một lúc nào nó được quyết tâm. Mà giả thì bỏ cái thân này mà không được quyết tâm, chưa được quyết tâm đi nữa, thì cũng được phần hạ phẩm. Thế không? Thường trong kinh nói thì nói thuận phẩm chứ, nó cao chứ. Còn mình thì mình phẩm phu. Vậy thì mình niệm Phật hiền ra thì tốt. Còn chưa được quyết tâm thì vẫn niệm gieo trồng cái công đức. Mà trong kinh nói ba phần này, một là tin, hai là cầu về, ba là niệm. Mà cái niệm đó, nhất tâm, công nhất tâm, niệm cao, niệm thấp là do cái phẩm cao, phẩm thấp rồi. Mà đã niệm Phật thì thành Phật, nhất định thành trở thành rồi. Vậy thì mình cứ niệm, thấy không? À, đó là cái thứ ba. Rồi cái thứ tư. Cái thứ tư á, thì khi mà mình lập hạnh nhất, khi mà chỉ tu hành thì ma chướng, cái ma đây cái ma ngoài. Ví dụ chỗ nào là ma chướng? Nếu mà hồi trước mình không có cái niệm Phật sơ sơ thôi, bây giờ phát nguyện nó thôi, giờ mình phát nguyện sám hối, hay là pháp luật sám hối. Nó sẽ hãy pháp luật sám hối bên mình làm thôi, tôi có những chuyện nó trở ngại cho mình, nó trở ngại. Ổng có chuyện này chuyện kia, hay ổng trong nhà chuyện bên ngoài, cái làm cho mình giúp đồng nó tu được. Và cái chỗ đó cái hạnh nhất bị ma chướng, cái đó mình thấy sao, tại sao mình nghĩ là bị ma chướng phá, tại sao phá? Cái gì không tu không thấy gì chứ? Rồi khi tu thì lại cái chuyện nó xảy ra đủ thứ chuyện xảy ra. Tại sao? Tôi nhận thấy ma phương á, cái Phật với ma đấu chiến nhau này. Thì nói là khi mà ngày xưa Đức Phật khi mà tọa thiền á, lúc đầu thì có bị ai phá không? Không có bị ai phá, càng lúc đầu có bị ai phá. Mà chỉ gần ngày mà ngồi với cổ bộ đề mà tọa thiền, khi mà được túc bằng được chủ thần ngũ minh rồi đó, thì sao? Ma thì là phá, ma tham, ma sân, ma si là phá, ma dương là phá, giả hình người nữ ra phá, phá rồi biến hết, mưa to sấm sét để bật phá. Thì khi mình tu cái gì nữa, khi mình có bị phát tâm cái gì tu làm chuyện phúc đức thì sao? Có bị không thấy cái thực sự là đầu cái cõi trời giới này, khi phát cái lòng đó, thì cái khi mình phát nguyện như vậy, cái nguyện lực của mình á, nó động tới cái chuyện cái cõi trời giới, lại đi xa lắm. Mà khi thấy như vậy thì sao? Ma nó sợ. Ma nó sợ. Tại sao sợ? Ví dụ như là đã hữu phát tâm tu, phải không? Thì ma dương phát tâm sợ liền. Thì chẳng những tu ổng tu thành Phật thôi sao? Mà ổng tu thành Phật thì là dùng cái hào quang phá ma quân, tức là mình mất. Có gì thế không? Có thể là không thấy đụng chạm nhưng mà nó đụng chạm. Tôi làm vua ma nè, phải không? Mãi mà người ta làm tội gì, người ta vô, ta gánh tôi nhiều, phải không? Mà ông kia ổng tu như ổng độ mình ra thì tôi mất danh. Mà khi tôi mất danh thì thế lực tôi không còn. Vậy thì khi đó Phật tâm sợ, họ phải họ ganh, họ ngay trở ngại cái đường tu, cái đường tu. Mà mình mới nhiều khi mình thấy cái những cái ma lo phiền não, ma nghiệp chướng mà cái gì nó phá. Tôi biết có những người ổng tu thôi mà phát tâm tu á, nhất là phát tâm tụng những kinh điển đại thừa đó, phát qua kim cang á, thì tai nạn xảy ra liên tục. Họ phá thì không tu, tại sao vậy? Mình không biết có người này tu á, thì mình mất cái ma dương, nó mất cái thần nó đi, hào quang nó không có phá nữa. Vậy là khi mình tu á, bị hoạn nạn thì sao? Có bị ma chướng đâu quý vị. Ma chướng thì ma chướng, kiên cường mà tu, kiên cường mà tu. Tôi nghe nó có một cái vị ra hồi trước có một vị sa di đồng nghiệp mới tu đó, tinh tấn lắm, mới xuất gia tu, mới đầu tu chi lắm. Thì sau mình tụng rồi chứ thì phát tâm tụng, là phát tâm tụng nghĩa lớn, phát tinh tâm tụng kim cang. Mà hết tụng kim cang vừa khai kinh xong là đầu nhức như muốn bỏ chuyển được, không có thấy được nữa mà tụng nó bỏ. Nó bỏ thôi. Vậy tại sao vậy? Cái nghiệp nó hiện, nó biết. Thì nếu mà kinh là kinh phá nghiệp, mà tu như vậy thì nó phá, nó phá. Và sau đó bắt đầu kinh tụng kinh đến nhỏ, không thẳng tụng vẫn sanh trước. Thì khi mình cái nghiệp nợ nặng nhau nó phá mình, bây giờ thôi cầu vẫn sanh cho nó trước, cầu cho bớt cái nghiệp đi, theo niệm vẫn sanh, niệm thất Phật, rồi từ từ qua chú đại bi, chú trung đại nó tụng. Bởi vì mình tu cũng vậy đó. Còn như mình bệnh thì sao quý vị? Nó phá mình chuyển nổi. Có nhiều khi phá chuyển được. Có người tu thì không sao, cho nên là bình thường á, thì ở đi làm thì giờ nói gì hết, mà hãy phát tâm hãy đặt thấp mà tu thì có chuyện xảy ra. Là lý do là vậy đó. Ma vương nó biết, nó đợi mình, nó rình mình tới lúc nào mình phát tâm mình tu á, nó phá được khỏi chỗ. Mà cái chuyện ở đời cái gì nó có gì? Ở đời có gì có vậy không? Có không? Có. Ở đời cái gì đó. Thấy không? Hồi nào thì ông đó ông dạy cho ông cho nên mình đồng đảng ăn cướp mình không sao đâu. Thấy hồi nào vậy dù ăn cướp nhau thì ông đi mà ăn cướp thì bọn chứ mình cướp thì không nhầm gì hết không? Bây giờ sao khi ông rửa dao ông còn cướp nữa? Thì sao? Mình sợ. Cái nếu mình cướp sợ thì bây giờ ông bỏ ra cho ông chỉ đất mình. Mà phá không cướp? Vậy thì mình hồi nào thì mình sống với ma. Bây giờ nó thôi, thôi thì tôi cảm ơn nghe quýt bài, tôi trả thư tôi về bên đây ở. Thì lúc này ma chạy nó phá mình. Ma chỉ nó đứng dậy. Đứng dậy. Thấy không? Đó có gì anh sợ. Vì mình có kiên nhẫn mình tu thì ma thực sự nó quý vị trong kinh đó là chú tổ đó nè, đó là khi mà cái Phật cao nhất xích á, Phật cao nhất trường, tức là Phật cao mình phát tâm mình tu á thuốc á thì ma nó nhảy lên chúng ta một trường một mười thuốc. Mà hãy Phật cao mà Phật cao một trường á thì ma cao mười trường ha. Mà hãy mà Phật cao tột lên trên đầu thì ma chịu thua, ma không gì hết. Nó thử mình hai ba lần rồi, nếu lần đầu thì mình chịu thua rồi. Lần đầu mình chịu thua. Tôi biết mấy người không tu thôi, khi hồi nhỏ phát tâm không có gì hết, mà tôi thấy có rất nhiều điều hợp lạ lắm, quý vị, ngộ lắm. Khi là thanh niên nó mới đi tu hồi đầu thì không thấy gì hết ha, ở ngoài đời không thấy gì, không thấy đại khái là vòng quanh người không thấy gì hết, bắt tâm cạo đầu đi tu. Rồi vô chùa thời gian thì gặp mấy cô bác sĩ phải lẫn tới pháp, bị hồi đầu ở ngoài không thấy dáng nó nói gì hết. Nó đi vô chùa tu rồi hồi thì mấy cô lúc đầu đệ tử à, tới thầy này nọ riết rồi à, thầy phải tu được. Cái đó có, cái đó có, thấy không? Mà đừng cạo đầu thì không có gì hết. Đừng cạo đầu thì lại con chú hỏi tôi, nó cạo đầu cái đừng cạo và cũng làm sao phải học cho hết cái nghiệp trước. Nếu mình thiện tâm mình tốt, cái này nó có rồi, đã được cái gì để ý cuộc đời tu của mình đó. Nó kêu là không tu được thôi, mà phát tâm thì người phát tâm lại tam chuyên Phật, ngũ chuyên Phật hay là dạng Phật như người mười dạng mười dạng Phật, thấy không? Phát tâm thì cũng lớn lắm, thì không tu thì cũng chuyện kia, không gì lớn thì cũng chuyện nhỏ. Mấy gì để ý chứ ta? Thế nào có à? Để ý chuyện lớn mình sao? Phải chạy đó, thấy không? Mình phải vượt qua để mình tu. Vì nếu không vượt thì sao cái gì mình chán? Mình chán trước, mình chán trước thì ai lợi? Ma lên mình, ma lên vô tay lên mình, thấy không? Bây giờ thôi vậy thì 5 giờ rồi, nửa rồi, giờ 5 giờ 20 rồi, về nghỉ, mình tới học tiếp, phải không? Vậy thì lưu ý nha, tôi có muốn từ đầu, có thân thể đó, có bệnh hoạn đó thì chấp nhận cái bệnh hoạn đó, lấy cái bệnh hoạn nó dạy rồi, phải không? Có thân thể đừng cầu được tập bệnh. Thứ hai đó, ở đời đó, có hoạn nạn đó, thì đừng có ngần ngại, vì nếu không hoạn nạn thì lòng chưa mạng nó dễ sanh. Rồi nếu tu mà gặp cái chướng ngại tinh thần của mình á, mình có sợ, mình có nản chí. Bởi vì nếu mà không có chướng ngại thì mình, cái lòng tu mình không vững. Mình nhớ tu trong tinh độ được nhất định trong tinh độ. Quý vị có tin nè, tin có Đức Phật Di Đà tiếp dẫn, có nguyện muốn sanh về tinh độ. Mà trong khi tu á, nhất tâm được hay không á, là cái chuyện quyết định là phẩm cao phẩm thấp, phẩm cao phẩm thấp thôi. Nhất tâm thì thượng phẩm thượng sanh, không nhất tâm á thì hạ phẩm hạ sách, chính phẩm đó mà. Vậy đừng sợ, đừng sợ bất phật, chắc chắn là về trình độ chỉ được cao thấp thôi, thấy không? Đó rồi cái thứ ba, cái thứ ba đó, thứ tư chứ, là khi mình gặp cái hạnh phát nguyện tu đó, phát nguyện niệm phật tụng kinh thì giới ăn chay rồi thì vân vân, thì gặp những cái trở ngại, mà khi gặp những cái trở ngại đó đó thì phải thấy biết rõ nó là do nó ma nó tạo ra, nó phá mình, phải thấy rõ như vậy đó. Mà nó phá mình chi? Bởi vì nó biết rằng mình tu mình thành á thì ma mất được người dân, mà chẳng những mất được người dân rồi còn mất cái quy thế nữa, để nó phá. Mà mình thì mình phải biết sao, phải lập sự lòng Phật tử chống phá mà, phải làm cái gieo cái hộp giống Phật nó mạnh lên, phá mà đánh phá mà, thấy không? Mình không cầm dương cầm giáo gì hết á, như đánh phá là cái gì? Phần trí huệ của Phật, thấy không? Tôi bị thấy người chuyên nghiệp mình đi tu đó, tức là mình cầm dương cầm giáo, không phải đánh phá mà mình phá bằng trí huệ, bằng cái sức tu hành, bằng cái vương nhẫn nhục, bằng cái vương trì giới, bằng những thứ, cái đó tức là gom trí huệ cho mình để mà phá ma quân. Bây giờ thì nghĩ về tuần sau tôi tiếp tục, mới học có 4 năm, về còn 6 điều nữa, vậy chúng ta tuần sau rồi, tuần sau đó là tôi cũng nghĩ trù, rồi sau đó là chắc hết cái niệm Phật Phật yếu, thì tôi giảng tiếng Phật niệm chưa. Ở đây bao nhiêu vị đã biết gì nào đã ở thọ Bồ Tát giới rồi? Ở đây có vị nào thọ Bồ Tát giới chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Sau đây đây thì tôi sẽ giảng kinh phẩm bổng. Tôi không có giảng chung cho đại chúng, mà tôi sẽ giảng riêng. Bởi vì kinh phẩm bổng đó là luật của Bồ Tát, luật giới của Bồ Tát. Thì là quý vị tới đây quý vị sẽ nghe kinh phẩm bổng chưa xong ha. Thì sau đó nếu quý vị có trở lại đó, thì tôi dạy kỹ cái phẩm bổng, tôi dạy kỹ được không? Cho những vị thọ Bồ Tát giới đó. Có khi quý vị đã thọ rồi mà không có gì để mà học kỹ được rồi à, chắc là thường thường tôi tính giảng như vậy là người là cô là sau cái bữa giảng chủ nhật á, bữa nay ha, để quý vị có thể là tụng kinh tối tịnh độ đó, sau cái thời tịnh độ tôi giảng phần giọng, tức là quý vị nghe giảng chung rồi như vậy nè, cũng là nghỉ chút rồi tịnh độ tụng kinh tịnh độ nè, sau cái thời tịnh độ là tôi giảng phần giọng, nhưng mà chỉ quý vị thọ Bồ Tát giới. Nếu quý vị nghe thì ở lại nha, chắc từ ngày tuần sau, hai tuần sau nữa tôi mới nhận. Nếu quý vị xin thì hơi giới hạn về những việc họ người ta rồi mới nhận nha.